Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa, là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được chân nghĩa của thiền tịnh, quán sát rõ ràng, nên mới làm bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bến mê, là người dẫn đường lìa đường hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, chỉ mỗi pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn phải tiêu sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liễu sanh tử. Chỉ riêng mình pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, liền dựa vào dòng thánh. Thế nhưng chẳng xem xét, coi tịnh độ là hèn kém, thật đáng than lớn. Hiện tại người ta hay cho là kháng thoại đầu là cách tu thích hợp nhất. Cứ cho hệ lâm chung được chết an tường thì sẽ được liễu thoát. Nào hay đó chỉ là lời nói mớ của kẻ chánh nhãn chưa mở mà thôi. Ở đây tôi dẫn ra mấy trường hợp làm chứng. Vào khoảng đời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng tham thiền với nhau. Chết đi, một vị sanh tại Giang Tô, tên là Bành Uẩn Chương. Một vị sanh ở Vân Nam, tên là Hà Uế Thành. Một vị sanh ở Thiểm Tây, tên là Trướng Phi. Trong ba người chỉ có ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào thi đình, ông Bành trúng trạng nguyên, ông Hà đậu bản nhãn, ông Trương trúng truyền lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo, học đài, nhưng tham sắc quá, sao chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, chiếm mất Nam Kinh, ông bị vua Thanh bắt tội chết. Ông Trương còn từng thư từ qua lại với vua Hàm Phong. Dân hồi hồi muốn làm phản, bèn giết văn ông đi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường, tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Ông Bành tham nữ sắc, e trong đời sau chẳng được như đời này. Lại nữa tiên sinh Ngô Ấn Chi ở Tô Châu, đậu thám hoa Triều Thanh. Học vấn, tướng mạo, đạo đức đều hay cả. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, đi triều bái Phổ Đà gặp tôi tự bảo: kiếp trước tôi là một vị hòa thượng ở Vân Nam, nhưng vì khách đến dân hương quá đông, chẳng rảnh rỗi nhiều để hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11, tôi qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu. Tôi liền dò hỏi việc ấy, định bụng xưa kia vì chưa rõ nguồn cơn, nay muốn gặp ông ta để đàm luận, nhưng rồi hoàn toàn quên mất. Từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, tôi bế quan tại chùa Quốc Bảo. Đến tháng 11, ông ta cùng hai vị Lý Ứng Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi: làm sao ông biết là kiếp trước ông là nhà sư ở Vân Nam? Y bảo: năm 26 tuổi, tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa X ở huyện X thuộc tỉnh Vân Nam. Trông thấy hình trạng điện đường, phòng xá, cây cối rất quen, cũng thấy mình làm tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn tôi đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân, còn chưa biết tính danh ông này, đem đối chiếu những lời ông ta ghi chép thì không sai lệch mấy may. Tôi bảo: tiên sinh này đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Y đáp, niệm Phật có gì là hy kỳ? Tôi nói niệm Phật tuy chẳng phải là hy hữu lạ lùng gì,